Hội Từ Bi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường kính mời quý vị tham dự Pháp hội Di Đà năm 2018 được long trọng tổ chức tại Anaheim Convention Center vào 3 ngày 7, 8 và 9 tháng 9. Chương trình đặc sắc kỷ niệm 10 năm gồm có lạy sám và thuyết pháp theo các chủ đề chuyên tu mỗi ngày. Ngày thứ 6, vận dụng lòng thành kính với Quán Thế Âm Bồ Tát tạo ra an bình nội tại. Ngày thứ 7, cảm kích và đem an lạc vào trong gia đình và cộng đồng. Ngày Chủ nhật, cúng dường trai tăng và mạn đà la, đại bi quán âm đem an vui hạnh phúc tới muôn loài. Tham dự và đậu xe miễn phí tại Trung học Punta Grande, có xe bus đưa đón tới Anaheim Convention Center. Để chu toàn việc sắp đặt thức ăn và chuyên chở, xin quý vị vui lòng ghi danh trước tại trang nhà pháp hội jida.com hoặc gọi điện thoại 714-561-5974, 561-5974.
Xin chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thì xin cảm ơn tất cả các bạn, các anh chị đã theo dõi chương trình cũng như anh em Hội Bưu Phụng Thứ đã giúp cho chương trình này tiếp tục phát triển không ngừng. Thưa các bạn, cái đề tài hôm nay là chúng ta nghiên cứu về cái thái độ và tôn giáo của mình khi mà mình bất lực. Vì bất lực là một cái chuyện đó là xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Khi mình thấy một người nào trong nhà mình bệnh á, thì nhiều khi mình không biết làm sao mà chữa, mình thương lắm nhưng mà không biết làm sao mà giúp cho người đó mà lành bệnh. Nhiều khi đi bác sĩ, đi đem về, người đó cũng không lành bệnh. Rồi nhiều khi đó, có những cái việc nhỏ thôi, nửa đêm con mình nó khóc. Mình không biết làm sao đó để cho mình đối diện với cái khóc đó, mình làm sao. Hoặc là nhiều khi các bạn thấy đó, là mình đang đi xe đi tới làm việc, nửa chừng nó bị xe nó bị kẹt, mình không biết làm sao mà đi tiếp. Thì cái thái độ của mình trong những cái lúc đó đó, mà mình gọi là bế tắc, bất lực, khó khăn đó, đó thì mình làm cái gì? Để mà giải thích cái đó thì thầy muốn đi về lại về cái lịch sử của chúng ta, con người chúng mình để mình nghiên cứu qua thử là cái tâm thái đó mà bất lực và cái cách mình respond, tức là cách mình phản ứng như thế nào để mình mà giải quyết vấn đề bất lực đó, mình đi theo cái lịch sử, cái dòng lịch sử qua thử cái sự phát triển con người của mình như thế nào. Có lẽ là đầu tiên cả khi mà mình sống cái loài người mình gọi là Homo sapiens, là cái con người mà 70.000 năm về trước đó, con người mà đầu tiên từ cái loài động vật mà ra loài người đó, thì có lẽ đó là cái lúc đó mà chúng ta có thể là cảm thấy rằng đó là con người của mình bây giờ đó nó có những cái đặc tính mà nó khác với động vật. Tại vì mình giống như mình bắt đầu mình khắc chế những cái chuyện khó khăn, cái chuyện mà khắc chế những khó khăn đó đó là một cái đặc tính mà độc đáo của con người của mình. Mình không những mình khắc chế, tức là mình làm sao mình đối diện với cái khó khăn đó. Thí dụ như là cái trời mà lạnh quá thì mình làm sao? Thì nhiều khi con vật là vuông trong đồng trong hang đó, thì mình cũng vô đồng trong hang, nhưng mà mình bây giờ mình bắt đầu mình khắc chế là một cách là mình chế ra những cái thứ đồ để mình mặc, đồ mình ấm mình mặc vào. Nhưng mà các bạn đâu có thấy con trâu đó là máy ảo nó mặc đâu, bạn có thấy con gà hay là con khỉ nó đấy là máy ảo nó mặc đâu, không. Nhưng con người mình bắt đầu khắc chế, nó có một cái sự sáng tạo gì đó. Và trong cái thời mà nguyên thủy nhất đó, thì mình chế ra lửa, các bạn, mình chế ra lửa. Và ngoài cái chuyện chế ra lửa đó thì các bạn thấy đấy là hai cục đá mà đập vào nhau mà tạo ra lửa. Cái đó là một cái, gần như là một cái mà mình thấy là cách để cho mình sinh tồn. Hai cục đá thôi mà đập vào nhau mà tại sao mà ra lửa được. Đó, cái đó là một cái mà mình gọi cái cách mà mình khắc chế cái thiên nhiên, hoặc là mình khắc phục cái thiên nhiên và mình sáng tạo ra. Nhưng mà cái đó là vì mục đích sinh tồn rồi. Các bạn thấy không, sinh tồn. Nếu không có cái sinh tồn đó thì không được. Mà tại sao mình phải cần có lửa? Thì tại đó lửa làm ấm, tại đó lửa nó có thể giúp cho mình ăn những cái món ăn thịt tha này nó đó mà nó còn ngon hơn và mình có thể để lâu hơn được nữa. Mà có cái lửa thì nó lại có cái sự ấm áp mà ban đêm đó, mình không có sợ con thú này thú kia nó sắp thắp sáng. Cho nên đó, cái chuyện mà sinh tồn đó là mình dựa vào những cái chuyện mà mình có sẵn xung quanh. Và thường thường đó là cả một cái sự mà khắc phục, khắc chế rất lớn trong con người của mình. Và cái người mình thời đó đó bạn, cái người 70.000 năm trước Homo sapiens của mình đó, thì mình chưa có làm những cái gì mà nó vĩ đại, mình chưa có tạo ra cái culture, là cái văn hóa. Nhưng mà mình nói như vậy để mình nói rằng là nhiều khi các bác, nhiều khi là các bác thấy trong lúc mà bình thường mình bất lực, mình đói quá, không biết làm sao. Thành ra nhiều khi là mình là trở vào trong cái trạng thái mà hồi xưa 70.000 năm về trước, là mình đi tìm đồ ăn. Nhiều khi mình vô trong rừng, nhiều khi trong cây, trong cỏ này là mình lấy mới ăn. Cho nên cái trạng thái đó là cái trạng thái mà rất mạnh. Còn một người kể lại câu chuyện như thầy này, thì thưa thầy, tụi con 4-5 người là đi chơi, thì khi mà đi lên trên cái núi, thật sự những người này là đệ tử của thầy các bác. Trên núi á, tụi con nghĩ là đi chỉ có một chút xíu thôi, đi chừng nửa giờ rồi tụi con về. Không ngờ lên cái con lạc rồi đó, thì không biết đường nào mà về lập tức được. Thì lúc đó là cái bản năng sinh tồn của tụi con rất là mạnh, mà lúc đó có người rất là khác. Thì tụi con thấy bên trên cái đồi này đó, là rừng cây này, nhưng mà nó còn những cái trái cây. Tụi con biết là cái đây là có lẽ là rừng cây ăn trái của những cái người trong đó, nhưng mà khác được quá, sinh tồn. Tụi con không cần nghĩ tới cái đạo đức là ăn cắp hay là chẳng ăn cắp, khác quá thôi nhảy tới ăn. Và một người nhảy tới ăn thì mấy người kia nhảy tới ăn theo. Khi mình bất lực rồi các bạn, mình đối diện với cái sinh tồn đó, thì nhiều khi mình sẽ không còn có cái giá trị văn hóa, cái giá trị đạo đức hay là cái quan niệm đạo đức gì hết. Tự nhiên là mình biến thành một con người khác. Cho nên cái đó là một trong những cái chủ đề mà cũng rất là quan trọng, là bởi vì con người mình thay đổi bị trước cái áp lực của sinh tồn. Và các bạn biết nhiều khi là có những cái áp lực đó nằm mạnh đến cái độ đó, sinh tồn nó mạnh đến cái độ là mình nhiều khi là mình không còn nghĩ tới cái người gì khác nữa. Trong cái câu chuyện mà cái người ngư phụ đi trên chiếc thuyền lớn đi săn cá voi, thì họ kể lại câu chuyện là sau mấy chục ngày đó mà lênh đênh trên biển không còn ai, không còn đồ ăn gì, họ ăn thịt lẫn nhau các bạn. Họ kể lại câu chuyện đó thì cho biết là cái sinh tồn đó, cái áp lực nằm mạnh vô cùng. Và nhiều khi chúng ta đó không thể ngờ được là mình có những cái phản ứng như vậy. Và lúc đó mình cũng quên đạo, quên Phật, quên Bồ Tát cả. Nhưng mà cái đó là giai đoạn mình là phôi thai lắm. Sau này đó, trong lịch sử của người mình đó, thì bây giờ mình có một cái văn hóa mới. Cái văn hóa đó là mình gọi là văn hóa thần quyền. Là mình lúc nào mình cũng nghĩ rằng đó, là có một cái người nào ở trên cao đó giải quyết cho mình. Tức là một cái vị mà ở trên thần linh. Một vị thần linh trên cao. Cái vị thần linh này đó là thường thường đó, là làm việc với một cái vị mà shaman, hay là một cái mình gọi là một cái phù thủy phía dưới, để mà giúp cho mình giải quyết những cái vấn đề gì đó. Và mình thì là không thể nào mà có thể liên hệ với thần linh được. Mình phải nhờ cái vị mà shaman, hay là nhờ cái vị phù thủy, cái witch, để mà họ giúp mình. Thì trong cái văn hóa mà của người ngoại giao đó, các bạn thấy cái văn hóa của cái những người mà ngay như người Việt Nam mình hồi xưa đó, cái văn hóa mình có rất nhiều người đó, là họ lên đông được, họ có thể biết được, nghĩa là tiếp thông được với những người bên trên mình biết là ai, rồi nói cho mình biết cái chuyện gì xảy ra. Và khi mình gặp khó khăn đó, thì thường thường đó, là mình đi tìm những người đó để mà họ giúp cho mình. Cái tầng tâm thức mà sinh tồn thì mình đã nói xong rồi. Bây giờ cái tầng tâm thức này đó, là cái tầng tâm thức thứ hai trong cái lịch sử phát triển con người của mình, là lúc mình từ ăn lông ngựa lộ trong đồng mình đi ra đó, mình đánh cái bộ lạc, thì bạn thấy đó là cái những cái vị mà shaman, những cái vị witch, tức là những cái phù thủy, thì họ là nhiều nhất vì họ có khả năng tiếp thông ở bên trên. Và nhiều khi chúng ta phải lúc nào cũng phải kính trọng, và chúng ta cũng phải tìm những người này để mà họ nói cho chúng ta biết là cái gì. Các bạn biết đó là trong cái truyền thống mà ngay như Bắc Âu đó, những cái người Viking đó, họ vẫn luôn luôn nghe ở những cái vị phù thủy này để nói cho họ biết là khi mà mình đi tàu mình ra, lấy chiếc tàu thuyền ra để đi hướng nào để có cá nhiều. Đối với cái người mà bên Hy Lạp đó, thì các vị mà phù thủy này đó, tức là những cái người mà mình gọi là oracles, những cái vị mà nói tiên tri, họ ở trên đỉnh của núi Olympia, mình vẫn leo trên đỉnh núi đó, đó để mình xin họ, họ cho mình biết là cái tương lai mình như thế nào, có chuyện gì xảy ra, nên dồn binh đánh hay không, nên hòa hay nên chiến. Còn những cái vị mà thần đó, là họ không ở trên cao nữa, mà mình phải nhờ các vị oracles này, những cái vị mà gọi là tiên tri này đó, thật sự gọi là những vị mà họ có cái khả năng mà giao tiếp bên trên đó, họ nói chuyện. Cho nên bây giờ cái tâm thức đó là cái tâm thức mà mình gọi là trong lúc mà mình có cái bộ lạc, lúc mà phôi thai, từ cái chỗ mình sinh tồn mình ra, Thì cái tâm thức đó bây giờ đến ngày hôm nay vẫn còn các bạn. Và nhiều khi đó chúng ta có những cái chuyện gì mà khó khăn thì chúng ta mới đi tìm những cái vị đó mà họ có khả năng lên đồng, có khả năng mà có thể tiếp thông được với những người bên trên. Mình gọi là họ là những người mà channeler, mình gọi là channeler là những người mà có khả năng tiếp thông đó. Hoặc là mình tìm những cái người đó mà họ giống như tự là họ uống cái chất nước thuốc gì vào, tự nhiên rồi họ nhắm mắt, mở mắt lên, họ trợn mắt lên, họ bắt đầu nói lên những cái chuyện gì mà mình thấy rất là huyền bí, bởi vì thần nhập vào họ. Thì khi bất lực, khi mình bất lực, nếu mình còn cái tâm thức mà của cái dạng này đó, thì mình tin vào cái sức mạnh của bên trên. Sức mạnh đó đó mà hồi mình ở trong cái dạng mà phôi thai sinh tồn của Homo sapiens đó, thì mình không tin, nhưng bây giờ đó thì mình tin vào họ, và họ là những người đó mà mình gọi là có thần quyền. Và mình tin vào thần quyền, mình tin vào sức mạnh của những cái người đang ngồi trên ở trong cái chỗ vô hình, nhưng mà có cái khả năng rất lớn để mà thay đổi cuộc đời của mình. Những cái vị này đó, họ rất là độc đáo, bởi vì mình không hề thấy, nhưng mình có cái lòng tin. Bởi vì cái lòng tin đó, đó mình phải tin tuyệt đối vào, và mình rất là sợ những cái vị này. Cho nên thường thường đó, những cái vị này đó đưa tới một cái trạng thái mà mình gọi là mê tín. Thì cái mê tín này đó là một cái dạng mà rất lớn ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Và bây giờ đó, các bạn biết không, nhiều khi đó các bạn qua bên Đài Loan, các bạn thấy đó họ vào, họ có những cái điện, các bạn vào các bạn thấy là có hai cái cục bằng gỗ hình như hai cái đầu vậy đó, rồi họ cầm là họ vất lên, nếu mà họ rớt xuống cái nằm ngang, cái nằm ngửa đó thì như thế này, nếu mà hai cái mà ngửa cả thì như thế kia, hai cái úp cả như thế đó. Thì cái đó cũng là một loại bói toán, nhưng mà họ tin rằng thần linh á dung rủi cho họ để cho họ biết có nên làm hay không nên làm. Như thế thì là đó là cũng thuộc một cái loại mê tín. Và thời điểm mà có cái mê tín đó là vì tâm thức của mình á, là cái tâm thức mà mình có sẵn cái thần quyền ở trong cuộc sống của mình rồi. Và sau 5.000, 7.000 năm nay đó, các bạn biết không, thì cái tâm thức của mình, cái tâm thức thần quyền đó đã có sẵn, và mình không thể nào mà mình gạt trừ được, lúc nào nó nằm trong đó rồi. Và bởi vậy cho nên nhiều khi mà chúng mình bất lực đó, thì có những người chúng ta mình trở lại với cái tâm thức thần quyền đó, và mình trở nên mê tín, mình tin tuyệt đối vào. Thì dường như đi bói toán, hay là đi những cái bói toán này không phải là bói toán mà tử vi đâu các bạn. Bói toán là vô gặp một vị thầy nào đó, một vị mà đặc biệt nào đó, nói ok nên thần linh nói như thế này thế kia. Thì cái đó là một cách để mà giải quyết sự bất lực của mình. Mà cái chủ thể của mình á, con người của mình là mình sẽ có một sự mê tín, tức là mình không đặt câu hỏi về cái đối tượng mình tin, mình phải hoàn toàn không hề có một cái nghi ngờ gì cả, và mình tin rằng là có cái đó, có những vị bên trên ngồi bên trên để mà phán xét và giúp đỡ mình. Thì thưa bạn, đó là một cái loài tâm thức các bạn. Mình không nên trách những người mê tín, mà mình nên nói rằng đó là chính mình cũng có cái tâm thức thân quyền đó, nhưng mà mình không khởi động nó thôi. Nhưng mà có những người khác đó lại có lúc là khởi động. Để thầy kể các bạn nghe cái chuyện như thế này. Hai vợ chồng đó, họ là ông chồng là một nhà khoa học gia, người vợ đó là cũng là một cái giáo sư. Thì đột nhiên đó thì cái bà vợ này, mắt bà bị đuôi, thì bà hai cái mắt đi mờ cả, không thể nào mà đi được. Họ đi hết cái nhà thương này, nhà thương khác, họ nói nhà thương này đây là cái bệnh này hiểm lắm, là trong 10 triệu người mà có một người có một cái bệnh mà có mắt nó bị hư bên trong đó, mà nó hư lạ lắm, nó làm cho cái võng mạc này nó hư. Thầy cũng không rõ đấy, tại vì họ nói bằng tiếng Hoa, thầy cũng không có rõ lắm. Thì sau khi mà bị như vậy rồi thì họ đi nhà thương nói là cái này họ chịu, và họ cho là 10 năm thì là coi như là sẽ không thành. Cái bà bị mấy năm rồi. Thì mà hai người này đều là những người mà khoa học gia cả, vì cái bà này bà là giáo sư, mà ông này đó là một nhà khoa học gia các bạn. Xong rồi các bạn biết không, họ không biết làm sao, họ đi chùa, họ xin chùa này, xin chùa kia, họ xin cái miếu này, họ xin cái đền nọ, xin tất cả mọi nơi, chỗ nào họ xin cả. Thì khi họ nói chuyện với thầy thì họ nói là từ tôi bây giờ đó không thể nào theo sự suy luận suy nghĩ của được, tôi phải chỉ tin thôi, và tôi cầu nguyện tất cả mọi nơi, ai chỗ nào mà có chỗ nào cầu nguyện là tôi tới cầu nguyện. Tôi không còn biết là thuộc tôn giáo này hay tôn giáo kia, thần này thần kia, tôi cầu nguyện. Thì khi tôi cầu nguyện đó, thì là tôi không có đặt câu hỏi là cái này là tốt hay xấu, có đáng tin hay không tin, tôi tin tuyệt đối vào đó. Còn nhiều người đứng bên cạnh thầy đó thì mình nói phê bình, nói là sao bác mê tín quá vậy, bác phải nên cầu Phật thôi. Thì người chồng nói không phải như vậy đâu, phải tôi mê tín, nhưng mà từ cái lúc này tôi so desperate, tôi rất là tuyệt vọng rồi, thì tôi không làm gì được cả, thì tôi chỉ có là tôi xin cái ơn trên mà thôi, thì ai giúp được thì giúp. Thì câu chuyện đó nó chưa còn ngừng ở khúc đó các bạn. Nhưng mà cái đặc biệt của câu chuyện đó, nó làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều, là bởi vì đó nhiều khi đó mình cứ nghĩ là ôi mê tín là xấu, cho mình không biết rằng đó là cái mê tín đó là một phần của cái tâm thức thần quyền của mình, là mình có tin tưởng vào cái đấng trên, mà cái tâm thức đó nó đã có sẵn trong con người, trong tâm thức của mình mấy ngàn năm nay rồi. Chỉ còn cái là bây giờ mình sống trong cái cuộc sống bây giờ, mình không có khởi động nó, activate nó, mình không dùng nó thôi. Nhưng mà có lúc thì mình đối diện mình dùng. Hồi nãy thầy kể cái chuyện đó là cái chuyện mà chưa có câu giải đáp. Nhưng mà cái chuyện thứ hai để thầy kể các bạn nghe là câu chuyện có giải đáp. Thì cũng là một cái người đó mà có thể nói là rất giỏi về toán, chơi stock rất nhiều. Một cái người mà lúc nào là có thể nói là rất là thông minh cực kỳ luôn. Khi mà anh vừa xong cái đại học là kỹ sư rồi thì anh bắt đầu anh học về những cái môn khác và anh học rất là mau. Thì khi anh ra làm nghề thì làm một nghề kỹ sư. Thì cái chuyện anh sẽ ra như thế này các bạn ạ. Thì không ngờ mẹ anh đó lại không phải là bệnh, mà mẹ anh đó tự nhiên đó là người ta gọi là ma nhập, người ta gọi là quỷ phá, không biết là vì sao. Thì bà mẹ anh tự nhiên đó không ăn không uống, rồi nằm, nghĩa là nằm lạ người ra mấy ngày mấy đêm như vậy đó. Thì anh ấy, anh ngạc nhiên của anh là đó, sao mẹ mà bị cái bệnh hay là bị ma nhập hay là bị cái gì đấy, mà tại sao mà mấy ngày mấy đêm mà không thể ăn. Thì anh rất là ngạc nhiên. Thì anh hỏi ba của anh thì ba nói là ba cũng không biết nữa, ba chỉ biết là sau khi ba đi chơi với mấy người trên núi về thì ba nằm lạ ra, ba không biết làm sao. Thì ba biết không, anh này anh lạ là các bạn, anh này đó anh mới hỏi ba như vậy là đi chơi như vậy đi chỗ nào, đi chỗ nào. Thì họ mới nói ra là đi tới cái núi đó, thì những cái người bạn cho biết rằng trong cái núi đó cái lần cuối cùng tới là có một cái đền. Thì cái bà mẹ này đó, bà tới cái đền đó đó thì bà không vào chào mọi người, vô chào bà không chào, bà uống nước bên ngoài. Xong rồi bà còn chê, bà nói trời đất ơi cái đền đó có cái gì đâu mà phải tin tưởng làm cái gì vậy. Thì bà nói xong rồi cái đó thì là bà uống nước xong rồi bà chờ mấy người bạn là bà đi về, mà về rồi là bà nằm ép ra. Anh này là một người kỹ sư nha các bác. Anh nghe như vậy tự nhiên anh đồng, trong lòng nó có cái sự chuyển động. Không sao, anh đi lên lại cái đền đó, tới cái đền đó lại, hai kiến tới cái đền đó. Tới xong rồi một cái đó, thì anh vào trong đền, anh quỳ, anh xin. Anh xin làm sao? Xin là tôi tuổi như thế này, tên như thế này, mẹ tôi là trong vài bữa trước có tới thăm cái chỗ này, nhưng dịp đi về bạn bè, và chắc là xúc phạm tới thần linh. Please, xin tha thứ cho mẹ của tôi. Thì anh nói xong rồi anh quỳ, rồi anh xin, anh tin tưởng là có đứng trên nghe của anh. Mà cái bác biến phải. Tại đó xong rồi một cái thì là anh về đó chỉ 1-2-3 ngày sau thì ba mẹ bà tỉnh lại, ăn uống lại đàng hoàng. Bà nói trong mấy ngày là bà ở trong cái bóng tối và không thể nào ra được cả. Bà chỉ nghe tiếng nói lung bung mà không nghe ra được các bạn. Câu chuyện rất lạ. Cho nên cái bài học là nhiều khi các bạn tới bất cứ một cái đền nào, có thể ở Việt Nam, có thể ở Thái Lan, Miến Điện, Đài Loan là chuyện thầy đang kể, bên Trung Hoa, tất cả mọi cái nơi mà có cái đền này nọ đó, mà họ có thờ thần linh đó, thì mình cũng nên cung kính, mình cũng nên chắp tay, mình nên chào một cái và mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là mình đọc cái tên của cái vị thánh trong đền là xin, con xin nghĩa là ra mắt, con xin đảnh lễ một cái. Nhưng mà cái sự cung kính đó đó, nó không phải là mê tín, mà mình chấp nhận rằng là có cái tâm thức thần quyền và có những cái vị mà vô hình đó ở đó đó, cho mình đừng có phủ nhận làm cái gì. Thì thưa các bác đó, cái thái độ của mình là mình chấp nhận, mình chấp nhận, mình biết là có những cái vị mà ở trong quả vô hình đó. Nhưng mà các bạn biết đó, cái tâm thức thần quyền này không phải là chỉ có một tâm thức thôi. Đầu tiên mình có cái tâm thức sinh tồn rồi, mình nói cái tâm thức thần quyền là kiểu là có một vị thần nào có quyền năng phía trên, nó ngồi phía trên. Bây giờ đến cái tâm thức thứ ba này đó, là trong cái văn hóa và lịch sử của người của mình đó, thì các bạn biết sao không? Mình ở trong đồng, rồi xong mình ra ngoài, mình có cái bộ lạc, mình có một cái nhóm người để mình sống chung. Lúc đó đó thì mình có vợ, có con, nhưng mình có cái tù trưởng, mình có cái bộ lạc trưởng, mình có một cái nhóm người để mình làm việc chung, mình thuộc về cái nhóm đó. Nhưng mà trong cái thế giới đó, nó đâu phải có một nhóm đó, nó có rất nhiều nhóm. Mà khi có nhiều nhóm đó, thì từ từ sẽ có cái xung đột, tranh đấu với nhau để mà chiếm hữu cái người vợ, chiếm hữu cái đất, chiếm hữu cái chỗ để mà đi săn, chiếm hữu cái thuộc địa đó bà, tức là cái territory, chiếm hữu cái vùng đất để cho mình được săn bắn, rồi chiếm hữu những cái đồ ăn vật dụng và chiếm hữu cái những cái choi, những cái trên nhà mình tạo ra. Cho nên từ từ những bộ lạc xung đột đấu tranh với nhau, thì thế nào có bộ lạc là mạnh hơn để tạo ra cái bộ lạc mới là mạnh hơn. Thì cái bộ lạc mới mạnh hơn thì lúc nào đó là cũng có những cái người đó là mạnh hơn. Và những người này đó thì bây giờ họ không còn tin vào cái phù thủy nữa, không còn tin vào những cái người mà mình gọi là shaman hay là những cái người mà cố vấn mà về tâm linh hồi xưa như họ thần quyền nữa. Vì họ tin rằng đó, cái giáo, cái kiếm, cái cung, cái nỏ là những thứ mà có sức mạnh chứ không phải là cái người ngồi bên trên. Cái này cái tâm thức chúng ta từ từ đi ra khỏi cái tâm thức mà gọi là thân quyền, mà mình thấy cái quyền lực đó nó nằm trong mình, và mình gọi cái đó là kỵ quyền, ngã quyền, tự quyền, quyền ở mình đó. Kỵ quyền là cái quyền ở mình, hoặc là mình gọi là vương quyền. Cái quyền của mình đó, bây giờ nó mạnh lắm, bởi vì mình không còn tin tưởng vào cái chuyện là mình có ai nữa, mà mình tin tưởng vào cái sức mạnh của mình đó, là sức mạnh nằm trong cái bàn tay của mình. Thì những cái người này đó, là những cái người đã bắt đầu đó, cái bạc thấy đó, là từ từ đó mình không còn sợ hãi nhiều nữa ở bên trên, và mình chẳng có sợ về thần linh gì cả. Mình làm đủ thứ chuyện mà nhiều khi đi ngược lại về luân thường đạo lý, đi ngược lại về cái lệnh ở bên trên. Thì những cái người này đó, họ có quyền sinh sát trong tay kê gỡ nó vào. Và bà có thấy trong cái lịch sử của người mình có những cái vị như thử là Thành Cát Tư Hạng xuất hiện ra. Mà thế này cái là một cái vị thôi, nhưng mà mình có rất nhiều những cái vị đó, bộ lạc trưởng đó, mà từ từ nổi lên để mà lãnh đạo. Thì như Attila, Attila là một cái tù trưởng lãnh đạo của những cái người mà mình gọi là Hungary đó bạn. Attila này đó là sống trong cái cảnh giới mà du mục, sống trong cái hoàn cảnh du mục, đi từ chỗ này chỗ kia, và cái bộ lạc càng ngày càng lớn lần. Những cái người mà bị thua là phải phục tùng và lớn lần, nhưng mà họ không có một cái văn hóa gì hơn là cái văn hóa của sức mạnh, của cái bắp thịt, của cái muscle, bắp thịt của mình, và sức mạnh của cái kiếm. Cho nên các bạn thấy đó, cái nhóm người này đó, cái tâm thức của họ không còn là tâm thức sinh tồn, không còn tâm thức của thân quyền nữa. Họ là tâm thức mà từ từ mình đặt tên là vương quyền, hoặc là kỵ quyền. Kỵ là từ kỵ là mình đó. Kỵ quyền hay là tâm thức mình gọi là vương quyền. Vương có nghĩa là vua, mà vương có nghĩa là mình cao vô cùng, không ai bằng mình cả. Thì bây giờ đó các bạn thấy nhiều khi đó, các bạn đi xe mà các bạn bệnh xe nào nổ đó, thì nhiều khi mình không còn muốn cứu ai cả. Mình tự mình lấy đồ ra, mình thay cái bệnh xe. Nhiều khi bạn đang ở trong nhà đó, bạn thấy đó, cái nhà của mình đó, cái cửa đã hư. Ok, cửa hư được rồi. Bạn đi ra bạn mua cái thùng, cái vít, bạn mua cái đồ phụ tùng, đem về để bạn sửa cái cửa. Do it yourself. Bạn từ bạn bắt đầu bạn làm, bạn sửa. Bạn tin vào chính mình hơn, bạn không tin vào người khác. Như vậy, và nhiều khi mình đối diện với sự bất lực đó, mà nó nhỏ nhỏ như vậy, nhiều khi sự bất lực nó lớn hơn chút. Thí dụ, bất lực lớn hơn chút, thí dụ như, nhiều khi là bạn thấy bệnh thì là mình uống thuốc. Nhưng mà mình không còn nhờ thay thuốc, mình cũng nhờ phía trên. Mình tự mình đi lấy lá, mình nhớ hồi xưa bà ngoài nó là cái lá này, cái lá kiểu, mình đi tìm lại, mình tự mình trị mình. Hay nhiều khi là mình nằm cho hết bệnh. Mình tin vào chính mình hơn, cái tự tin mà nó mạnh hơn. Cho nên trong cái dạng đó là một cái dạng mà đặc biệt của cái lòng tin, là nó không phải là thần quyền mà mình gọi cái đó đó là một cái kỵ quyền. Cái kỵ quyền này đó là, hay là cái vương quyền này đó, là nó đặc biệt vô cùng, là bởi vì mình self-reliance. Mình tự mình là mình giải quyết cái vấn đề của chính mình dựa vào sức mạnh của mình. Và thường thường nó dựa vào sức mạnh của những cái mình rất là phôi thai, là sức mạnh của cái cung, cái nỏ, cái kiếm, dựa vào sức mạnh của chính ta. Cho nên các bạn thấy đó, khi mà bất lực đó, thì chỉ khi nào đó mà mình thật sự đó mà mình không làm được. Cái khi nào mà sức mạnh không làm được, khi cái cung nó bị gãy đi, cái kiếm nó bị đứt đi, nó bị nát đi, và khi mà mình cái sức khỏe của mình đó, nó sụp đổ đi, thì lúc đó rồi thì bây giờ mình mới thấy là cái kỵ quyền, vương quyền của mình nó sụp đổ, và bây giờ mình bắt đầu mình nghĩ tới một cái chuyện khác. Mình thấy là chà, Tệ ra con người mình có giới hạn. Nhưng mà trước đó đó thì thường thường mình cũng có giới hạn, thì cái kỷ quyền vướng quyền này thường thường là nó nằm ở trong cái thời gian mà mình khoảng cho 18 tuổi cho bạn, cho đến 45 tuổi, khoảng đó là mình thấy đó là mình là chủ tể thiên hạ. Mình chẳng sợ cái gì cả, mình sung sức vô cùng, mình tráng niên vô cùng, tráng kiện vô cùng. Thì các bạn thấy đó, đó là một trong cái sự suy nghĩ mà con người của mình bắt đầu thay đổi lần lần. Là mình từ đi cái chỗ mà tâm thức mà sinh tồn, đến tâm thức thần quyền, đến cái tâm thức kỵ quyền dựa vào mình. Nhưng mà khi mình dựa vào mình một hồi rồi đó, thì các bạn biết với cái sự tiến hóa của cái con người của mình, thì cái mặt mà kinh tế con người của mình đó, thì từ từ mình đi vô trong một cái dạng đầu mình gọi là agricultural mà revolution, tức là cái cách mạng về nông nghiệp. Có nghĩa là sao? Thì cách mạng nông nghiệp này nó rất đặc biệt đấy các bạn, là nó có khoảng chừng 5.000-7.000 năm về trước đó, là một cái sự phát triển rất lớn về nông nghiệp. Cái sự phát triển rất lớn về nông nghiệp này đó là nó đã bắt đầu 12.000 năm rồi bạn, nhưng mà nó đặc biệt là khi mà mình bắt đầu đó, mình định cư và mình bắt đầu mình trồng trọt lên đó, và mình sống được bằng cái sự trồng trọt bằng gạo, bằng lúa mạch, là cả một cái văn hóa mới. Khi một cái văn hóa mà bắt đầu mà mình con người mình mà có cách để mà sống với lúa, với gạo, thì cái cuộc sống của người đàn ông đó nó không còn đi chạy ra săn bắn nữa. Các bạn biết là trước khi mà có cái nông nghiệp là mình có cái horticulture, là mình trồng trọt thôi, mình trồng cái cây này trồng cây kia, mình lấy ăn ở trên cây mình thải xuống. Nó khác về cái văn hóa đó mà hột lúa ở từ dưới đất mà nó mọc lên. Bạc trồng cái đầu hoặc là cái cà chua này nó khác về cái chuyện là bạc trồng lúa mạch, bạc trồng gạo đó, lúa mì, lúa mạch, cái đó nó khác hẳn các bạn. Vì từ cái chỗ lúa mì, lúa mạch mà nó tạo ra bánh mì, nó tạo ra đủ thứ chuyện khác, đủ thứ món ăn khác, và nó trở thành cái mà nuôi được rất nhiều người. Chứ còn nếu mình dựa vào cà chua không, không ai thể sống được các bạn, không thể sống lâu được. Nên mà có cái gì thêm nữa. Nhưng mà khi mà cái nông nghiệp nó bắt đầu phát triển đó, thì bây giờ con người của mình bắt đầu bước qua một cái giai đoạn mới hoàn toàn. Cái tâm thức của mình đó, nó bắt đầu là mới, và con người đàn ông đó không còn đi phải săn bắn giết chóc nhiều nữa, mà nhiều khi là mình làm ruộng và mình cày ruộng và mình sống với một cái gia đình êm ấm hơn. Các bạn cứ suy nghĩ đến cái thời đại đó, mà từ cái lúc mà mình ở trong hang, trong đồng đó, cho tới cái thời đại mà con người mình đó, ở trong một cái mái nhà và có cái ruộng đó, hai cái tâm thức khác nhau hoàn toàn. Cái tâm thức trong đồng đó là mình còn thấy còn sợ sệt thần quyền, sợ xét đánh, sợ những cái thứ mà nó bất chợt là nó tới với mình. Nhưng mà trong cái ruộng và trọt cái mái nhà rồi đó, cái sợ hãi nó không còn như vậy nữa, nó không còn cái sợ hãi đó nữa các bạn. Nó ấm cúng vô cùng, cái mái nhà nó ấm cúng vô cùng. Và mình sống trong sự ấm cúng đó đó. Thì cái sự bất lực của mình là cái gì các bạn? Thì tại là cái bất lực của mình là những cái chuyện không phải là cái gì hơn đó, là cái quyền lực. Mà nhiều khi đó, cái vị lãnh chúa họ tới họ phá tan cái ruộng vườn của mình, họ tới họ đánh thuế, họ lấy tiền của mình, họ cướp vợ của mình, họ giết con của mình, họ giết gà giết vịt của mình, họ làm cho cuộc sống của mình nó rất là bị mình gọi là bấp bênh, mà mình không thể control được. Trong cái thời đại mà mình gọi là cái nông nghiệp đó nó xảy ra cũng nhiều cái chuyện làm cho mình cảm thấy bất lực lắm. Và khi mà sự êm ấm của mái gia đình đó, thì mình lại sợ mất đi. Và khi mà mình bị mất cái mái ấm đó, như thầy vừa nói đó, là thì mình lại cảm thấy một cái bất lực mà cực kỳ. Cho nên đó, một cái tâm thức mới nó hiện ra. Tâm thức mới này nó hiện ra đó như thế nào? Thì thầy xin hẹn các bác đó, là tuần sau để thầy nói tiếp. Bởi vì đây chúng ta đang bắt đầu đi từ từng phần của cái cuộc sống của xã hội, và chúng ta bắt đầu thấy rằng đó, những cái tâm thức mà chúng ta có bây giờ đó, nó đều có gốc rễ ở trong quá khứ, trong lịch sử, chứ không phải tự nhiên bây giờ tự nhiên mình đùng một cái là mình có cái phản ứng mà chỉ xảy ra bây giờ. Không, những cái phản ứng mình đối diện sự bất lực nó đã có sẵn ở trong nhiều ngàn năm về trước trong lịch sử của loài người rồi. Và đó là do mà thầy hướng dẫn, thầy giải thích cho các bạn để mà chúng ta cùng nhau nhìn lại cái phản ứng của mình bây giờ. Tại ra nó còn nguồn gốc nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng về xưa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và xin các bạn đón nghe chương trình tuần sau để tiếp tục về cách mình đối diện với cái sự bất lực.